Giờ giảng cái Bồ Tát Quan Thế Âm để cho mình biết cái ví dụ để mình vào được. Cái người ở trên biển đó, khi mà họ sắp chết rồi, giống như là thuyền nó sắp chìm rồi, người không có chắc chắn là không thể nào cứu được cái mạng này rồi, thì họ niệm Quán Âm, tại vì nó hết đường đi rồi. Thì họ niệm Quán Âm thì đầu tiên là niềm tin sanh ra. Cái này đó giờ mình đâu có giảng được, là chắc chắn là Bồ Tát sẽ cứu con sẽ hết nạn này, con sẽ tai qua nạn khỏi. Thì khi mình niệm, mình nhớ Bồ Tát tới mức nào đó để cái niềm tin này nó sanh ra, chứ không phải là niệm thường mà nó sanh ra được đâu. Nói vậy thì hiểu rồi, thấy chưa? Phải nhớ mà phải cầu, phải tin tưởng bao nhiêu đó thì niềm tin sanh ra, thì liền không có sợ là cái tàu này chìm nữa. Khi nào mà mình thấy là tàu chìm là vậy, là không có bao giờ xảy ra được, tại vì cái niềm tin của mình nó vững lắm, mà cái cầu mong Bồ Tát nó rất là sâu rồi, thì chắc chắn là không bao giờ chìm được đâu. Dù có chìm mình cũng vô bờ. Cái niềm tin nó sanh ra đó thì là giải quyết hết tất cả nỗi sợ và bao nhiêu cái khổ đều hết. Không còn biết là sợ là gì, khổ là gì nữa. Cái niềm tin nó sanh ra. Mà muốn cái niềm tin nó sanh ra thì phải cầu Ngài tới mức nào gọi là chân thành. Đó. Niềm tin nó sanh ra rồi mới đầu mới nguyện Bồ Tát cứu con, cái nguyện nó mới sanh ra. Cái tin với cái nguyện nó sanh ra thì chắc chắn thoát, thì cái tiếng Phật nó không có ngưng được đâu. Nó không bao giờ ngưng cái tiếng Phật ra được đâu. Tại hai cái đó nó sanh ra là mình happy lắm. Thì như Chân Hiếu bị động đất, thì Chân Hiếu kể lại là đầu tiên là cái tiếng động đất nó từ xa, thì Chân Hiếu nói mình niệm Phật không thoát được, mình phải nhớ, mình phải cầu duyên tâm vô Ngài thì mình mới thoát cái này được. Thì khi mà duyên tâm sâu vô đó thì mình biết chắc là còn vài giây nữa thôi mình sẽ vô hoa sen ở, mình sẽ gặp Ngài. Cái niềm vui liền sanh ra. Tại cái đức tin đó, mình vãng sanh nó sanh ra rồi, thì cái niềm vui đó làm sao nó mới sanh ra. Đây là niềm vui nhất trong đời của mình. Mình sắp sửa ý kiến Ngài. Tại vì mình nhớ sâu lắm, thì mình nhìn lại tiếng Phật của mình nó quá lượng. Có nghĩa là mình an toàn nhất trong cái lúc hoạn nạn nhất. Mình là người bình yên nhất, là vui nhất. Cái lúc nguy hiểm nhất là lúc vui nhất trong cuộc đời của mình. Thì từ đó bắt đầu tới ngày hôm nay thì Chân Hiếu biết mình phải niệm, mà làm sao mình sanh ra cái sự là chắc chắn là mình vãng sanh, mình là người yên ổn nhất, không có cái nạn gì mà có thể hại mình được đâu. Phải sanh cái đó ra thì là chân niệm Phật. Còn nỗi khổ gì mà có thể qua được cái niềm tin này không? Có nỗi khổ gì mà có thể mà làm cho mình sợ hãi không? Thì có phải là thuốc A và đà không? Có phải là một niềm tin sanh ra liền thoát sanh tử không? Thoát đó, thoát là mình tin chắc. Bởi vì ngày ngủ hết, ngày nói ngay lúc niệm là ngay lúc sanh. Ngay lúc niệm ông không còn người trong xa bà, nhưng mà phải là tin sâu nguyện thiết, thì ngay lúc niệm là ngay lúc thoát. Mà tại vì trong lòng ông biết ông thoát, tại ông đã nhớ ngày quá sâu thì ông biết ông thoát. Mà phải sâu tới mức mà, bởi vì mình niệm tới khi nào mình cảm giác mình an toàn, mình hết có sợ bất cứ cái gì nữa rồi, thì cái chỗ đó mới là gọi là nhớ Phật. Mà tới mức của nó. Còn nhớ sơ sơ thì mình vẫn còn sợ, mình vẫn còn thấy mình còn nghiệp chướng, mình chưa vững, mình còn nguy hiểm. Nó như thế nào cũng như là mình điện thoại, mình nói chuyện với ông vua gì để cho ông bảo vệ cho mình phải nói kiểu nào mà tới chừng mình tin chắc chắn là ông bảo vệ cho mình. Mình tin chắc là ông vua không bỏ mình đâu, thì mình sẽ hết nghèo, mình hết khổ. Nạn gì cũng hết. Mình phải nói chuyện với ông như thế nào đó thì cái này mới sanh ra. Chứ mình nói sơ sơ thì ông biết ông không có cứu mình không đây. Thì cho nên cái sự cầu cứu giữa mình với Ngài, hay là mình nương tựa một thế lực nào đó, thì mình phải tỏ tấm lòng cỡ nào thì mình biết cái người đó sẽ cảm động. Mình chắc chắn là được, thì cái chắc chắn đó là niềm tin sanh ra. Mình yên ổn thì nó vững lắm, mình không sợ nữa. Khi đó quay lại mới biết, ủa, phiền não đâu cần dẹp, niềm tin thì sanh ra là hết. Niềm tin thì sanh ra thì phiền não gì mà vô được, tại vì nó vui lắm luôn, tại vì sắp sửa đi vô chỗ vui đó ở, thì còn cái gì mà không dẹp được, cho nên mới biết nó là thuốc A và đà đó. Nhưng mà muốn đi được cái niềm tin đó thì phải nhớ Đức Phật sâu lắm. Mà muốn nhớ Đức Phật thì phải động đất mới thấy mới dễ. Cũng là phải hiểu nhiều lắm. Chứ không nó đang vui quá, đang an lạc quá thì không biết làm sao mà vô chỗ này được. Thì cái niềm tin đó là gốc để giải thoát. Mà ta nếu mà được á, thì được nói pháp hỷ sung mãn, tất cả các thứ đều ở đây hết, nó giải tỏa hết vấn đề sanh lão bệnh tử, giải tỏa hết một lần luôn vậy đó. Ở trong pháp của Phật chỉ có Đức Phật Di Đà làm cho chân hiếu đi tới chỗ này được thôi. Cái này đi tới chỗ sanh tử không động được ta, tại vì sức mạnh của ngài quá lượng, sanh tử không động được ta thì ta còn sợ cái gì ở đây nữa. Nhưng mà chỉ sợ ta không tu được, giữ cái đó lâu. Cho nên tổ thứ 10 nói niềm tin này 24 tiếng không được mất thì mới là người vãng sanh. Chân hiếu hồi xưa nghe niềm tin 24 tiếng không được mất là làm sao mà giữ? Cái niềm tin gì vậy? Chân hiếu hiểu không được đâu. Thì bây giờ chân hiếu biết rồi, niềm tin này không mất được, tại vì mất thì ông sẽ mất an toàn. Cũng như đi biển mà quên niệm Quán Âm, mà quên nhớ ngài vậy, là mất niềm tin. Còn thường niệm thì biết chắc không ai hại được. Cái biết chắc không ai hại được nó phải có trong lòng, thì đó là niềm tin đang có đó. Là biết chắc là không có sợ rồi. Mà cái đó phải nhớ sâu, phải niệm dữ lắm. Cái niềm tin nó sanh ra thì nó liền phá hết bao nhiêu thứ rồi. Thì cái tin nó sanh ra rồi, cái nguyện nó mới sanh ra. Mà cái tin đó phải chắc nịch thì gọi là tin sâu. Thì cái nguyện nó sẽ sanh ra là con muốn ở với ngài. Thì chân tính chân nguyện thì tiếng Phật hiệu là không có lo, nó tự là chân hạnh nè. Hai chân đó đã có thì cái tiếng Phật hiệu nó, tại vì khi mà mình cầu cứu ngài hay là người trên biển mà cầu Quán Âm á, thì không có coi họ niệm kiểu nào đâu. Thật là niệm tới chỗ yên ổn mới được, chứ mà đang sợ thì phải niệm hoài. Niệm cho tới yên ổn thì nhìn lại, ủa hồi nãy giờ mình niệm quá lượng, niệm tới quên ngày, quên tháng, quên giờ, quên giấc hết, mà trong tâm chỉ cầu thoát khổ này, mà chết chừng yên ổn rồi thì thoát rồi thì bình yên quá, thì quay là mới hiểu. Chứ cái người mà không có cầu vậy mà cứ đem cái tiếng Phật ra đọc thì không biết chừng nào mới hiểu. Đọc tới 1000 năm cũng không biết cái này đâu. Tới sanh tử tới thì cũng sợ, động đất tới thì cũng sợ, niệm mà cũng sợ à. Tại không có biết được cái sự bình yên này. Thì cái sự bình yên này, động đất là nặng nhất, còn nhẹ là phiền não, người ta làm mình khổ. Mình không thể nào mà đi dùng cái trí để thoát khổ được. Mình không thể nào đã phá cái khổ được. Mình đem cái này ra xài một cái hết liền á. Cái này thuốc A Di Đà mà, đâu cần phải đem dẹp phiền não, đâu cần phải sợ phiền não, đâu cần phải trừ phiền não, đâu cần phải tư duy phiền não là cái loại gì, làm sao gỡ nó. Hãy cái niềm tin sanh ra liền hết. Tại vì sắp sửa vô ở với Phật nó liền hết rồi. Sắp sửa vô cái chỗ vui quá thì nó liền hết rồi. Hay là mình đã cảm ứng với ngài rồi, nó liền hết rồi. Nó không có trừ phiền não, tại vì hết đụng vô phiền não nó thêm một lớp phiền não. Không có đụng vô nó, hãy dùng cái này ra thì nó, thì liền biết kết quả nó tới liền vậy. Thì bao nhiêu việc trên đời đều lấy cái này xài. Không biết nó là loại gì, nó là loại khổ gì hay là nó lại nguy hiểm gì, nhưng mà cái niềm tin phải sanh ra là chắc chắn an toàn. Phải chắc chắn là an toàn thì phải nhớ tới mức nào đó mới chắc chắn được. Thì đem hết tâm mà duyên vô ngài, xin ngài, cầu ngài, nắm áo ngài, nghĩ tới ngài, tha thiết đừng bỏ con, thì tới mức thì tự nhiên cái niềm tin sanh ra. Thì chân hiếu giảng được như vậy, nhưng mà làm nữa phải nếm cái mùi vị của nó. Có thể chúng ta niệm nó không sanh niềm tin, nó không sanh an ổn, có nghĩa là ta chưa xin ngài tới mức, thì làm sao ta sanh cái niềm tin này ra được. Ta phải sinh tới mức nào đó thì nó mới ra này. Dễ hiểu không? Mà cao trên mây xanh, cao lắm, cao ngất luôn, nó không phải thường đâu. Nó là chân tính chân nguyện mà nó rất là dễ. Đối với cái người thực hành được nó rất là dễ, nhưng mà nó cao lắm đó, nó là pháp giải thoát đó. Nó không phải là cái người tịnh độ niệm Phật thường đâu. Người Phật thường không biết cái này đâu. Cái này là khi niềm tin sanh ra thì nó sanh cái hân, nó sanh ra. Bây giờ chân hiếu đọc cái này, hiểu cái này rồi thì đem cái lời giải trong cái kinh Di Đà nó liền ở trong đây hết, chư tổ đều ở trong đây hết. Cái hân nó sanh ra là tại vì mình vui sắp sửa đi vô ở với Phật, thì cái yểm nó liền sanh ra là mình rất là chán cái thế giới. Tại vì mình đã được cảm ứng với Phật rồi thì mình biết cái phước của mình ở trong hoa sen rồi, thì thế giới này mình sẽ yểm nó, tại vì mình đã được cái đẹp rồi. Còn bây giờ mình chưa được cái đẹp thì cái này nó sẽ rất quan trọng với mình. Cái hân nó không có thì yểm nó không được, tại vì mình chưa được cái thế giới Phật, mình sao bỏ này được. Còn bây giờ mình cái tâm đã tương ứng với bên kia rồi thì mình chờ về ở thôi, thì cái này mình sẽ yểm, mình sẽ bỏ này, tại vì mình đã được cái đẹp. Giống như là mình liên lạc với ông vua rồi thì cái nhà lá của mình không nghĩ lý gì đó, mình sẽ vô cung mình ở, mình sẽ yểm cái nhà lá đó. Cái đó là pháp hân pháp yểm, mà phải có cái niềm tin đi ra thì mới tới đây. Ngày xưa chân hiếu không hiểu được làm sao mà được hai cái pháp này, mình tưởng tượng sao được. Mình tưởng tượng mình vui để mình, thì một hồi nó mất. Tại cái này nó không phải tưởng tượng, cái này là trái tim của ông Dũng. ông nhớ ngày tới mức thì nó sanh này ra, ông nương tựa nó ngày, tại vì sắp chết rồi thì phải nương tựa thế lực của ngài. Giống như nghèo quá, khổ quá, người ta bắt bỏ tù thì phải nương tựa ông vua, nương tựa tới mức yên ổn luôn. Tàn là trong tâm hết trơn, chứ có gì đâu. Trong lòng chứ có cái gì lạ đâu. Trái tim thì cái tâm thức không à, chứ đâu có xài cái gì khác, toàn tâm thức không à. Bởi vì Văn Hiếu nói, người ta làm cho mình khổ, nhưng mà mình chưa đọa bát đạo đâu. Mình khởi tâm ra, mình suy tư, mình chán, mình kỳ thị, mình ghét, mình trả thù, mình giận, bắt đầu mình mới đọa. Tự mình lấy dây trói cái tâm mình vô bát đạo. Mình tự trói mình rồi mình vô mình khổ. Mình tự tương ưng với bát đạo, tại cái tư duy của mình sanh ra giận, sanh ra là trả thù, sanh ra là kỳ thị người ta hay là ghét người ta. Những cái tâm xấu đó tự mình sanh ra, rồi tự mình chiêu cảm bát đạo, tự mình vô đầu thai. Còn cõi bát đạo nó, ông Diêm Vương không có bắt mình, mà tại anh khởi tâm giống như bát đạo thì nó chiêu cảm, anh liền sanh vô thế giới này, tại tâm thức của anh. Còn cõi trời họ không đón mình, nhưng mà tại anh khởi thập thiện, anh khởi toàn thập thiện thì tương ứng chúng tôi, thì tự nhiên anh sẽ có cái tên trong cái bảng ở trên cõi trời. Mà thập thiện nó chia là mấy chục cấp, cho nên là mấy chục tầng trời. Mà trong tầng trời lại có cấp bậc ở trong tầng trời nữa. Có vua trời, có lính trời, có dân trời. Ở trong tầng trời nó giống như nhân gian vậy, nó chia rất nhiều cấp bậc. Cho nên là phước báo là do tâm suy tư không, mà chiêu cảm tới cái lúc ông đầu thai vô trời thì ông như thế nào. Mà đầu thai vô người cũng là do cái tâm thức của ông. Cho nên là thế gian này họ không có trói ông, mà tự ông suy tư. Ông suy tư thành ra là ông đi đầu thai theo cái suy tư đó. Cho nên tư duy là cái gốc để tu hành. Nội tâm hết trơn à. Cho nên người ta hại mình, mà mình suy tư toàn là Phật, toàn là giải thoát, thì người ta hại mình, mình vẫn vẫn sanh. Mình không có sao hết á, tại mình không có trói mình. Người ta sao trói được. Còn người ta vừa chọc tức một cái là mình liền trói mình liền. Mình trói mình chết luôn rồi. Mình càng trói mình càng bực người ta. Càng trói sau rồi lại gỡ không được. Chứ nếu người ta hại mình thì mình càng Phật không thì mình biết bộ sủ. Càng hại mình càng tu giỏi, tại vì mình người ta hại mình mà mình không có Phật nhiều á, thì mình sẽ bị nhiễm, mình sân nổi dậy làm sao. Mình phải làm sao Phật không để mà không có nổi sân, thì phẩm sen lại cao hơn cấp. Cho nên chướng ngại mà biết tu thì cái sự thanh tịnh nó sẽ cao hơn cấp, tại vì không ráng tu là chết. Nhưng mà phải hiểu cái bài giảng, còn không mấy thì khởi tâm. Khởi cái tâm nó ra rồi thì liền cái tâm linh mình liền xuống thấp. Mình cảm giác được là mình khởi tâm xấu thì mình liền khổ. Cái tâm linh trong lòng mình xuống thấp, mình sẽ thấy là mình thấp hèn lắm, mình xấu lắm. Còn khởi tâm cao mình sẽ thấy mình rất tốt. Cái đó là tâm thức mà. Cho nên tu là cái khởi tâm này. Cái người khởi tâm thì không có vô ác đạo được, tại họ biết. Còn không biết là cứ niệm A Di Đà Phật mà cái tâm không sửa thì không, quá nguy hiểm. Cứ niệm mà cứ ganh tị chướng ngại đố kỵ người ta, cái thị phi thì chết. Mà tí là cũng niệm Phật, nhưng mà nó chiêu cảm từ cái tâm thức nó ra mà. Cho nên mới nói là phải học, chứ đem tiếng Phật ra mà không có minh sư niệm một hồi phiền não nó một đống mà không biết làm sao. Rồi đó là cái nghi nó sanh ra. Lúc đó cái nghi nó sẽ sanh ra. Tôi tu mà không có bản sanh, tôi biết là tôi còn nghiệp chướng nặng, bản sanh là mơ ước thôi. Tôi ráng nghe Pháp hy vọng một ngày nào tôi được. Mà cái nghi ra sanh ra. Nghe Pháp không được đâu, phải nghe đúng Pháp mới được. Nghe thường thường không có thể sanh cái tin ra được đâu. Phải nghe tới mức của nó. Cho nên sống ở trong nghi ngờ, rồi tới ngày chết thôi à. Rớt hết 100 người, 99 người rớt hết. Tại vì sống trong nghi là không biết làm sao đi Tây Phương, không biết nắm cái gì gọi là vững đây. Gọi là nhất tâm bất loạn là vững thì không thể được. Tịnh niệm nói tiếp để vững thì làm không được. Cái này không thể làm được. Nhưng mà cái của chân hiếu là nó vô cái thế là bây giờ mình thích cái cảm giác an toàn. Mình thích lắm. Muôn kiếp ngàn đời mình không có cảm giác này đâu. Cái cảm giác này nó làm cho mình thích tu. Tại vì mình không có an toàn, mình rất sợ. Ngày xưa nay mình sống mấy chục năm trong sợ, trong hy vọng thôi. Khi mình được cái cảm giác này, mình muốn ở trong đây, tại vì nó bảo vệ cho mình. Cái đó là Phật quang phổ chiếu, đó là sự gia trì. Tại ở trong đây sẽ được gia trì, yên ổn lắm, bình yên lắm, không sợ nữa. Thì thích cái cảm giác không sợ. Thì khi mà không sợ đó thì còn lo cái gì ở đây nữa. Không có cái gì để có thể làm cho tâm ta sợ nữa, tại vì ta ở trong cái hào quang của Ngài. do cái nhớ đó và cái cầu đó mà ra. Thành ra sống ở đây, nếu mà thích nó tới mức nào đó thì cái tiếng Phật nó sẽ tới, và cái tâm nhớ nó sẽ tới mức đó. Thích giải thoát bao nhiêu thì nó vô đây. Thành ra là nó là chân tinh tấn, không phải là muốn tinh tấn đâu. Nó là tự nó vô cái thế của nó. Giống như người mà thích cái môn gì quá thì nó tự nó vô cái thế của nó. Mà cái này là thích giải thoát mà nó phải vô cái thế của nó, thì nó sẽ làm hoài, nó không quên được đâu, nó thích lắm. Không phải là cố gắng niệm Phật đâu nha, không phải đâu. Là muốn giải thoát rồi nó mới đi tới đây, mà đã nếm được cái mùi vị an toàn đó mới được. Chứ không mấy thì mình chưa hiểu được. Bây giờ mình phải ở trên thuyền mình niệm Quán Âm, mà niệm tới mà không sợ nữa thì mình hiểu cái bài này liền rồi. Phải niệm cho tới không sợ mới được. Chứ mà còn nghi không biết Bồ Tát có tới không, mà niệm biết nghiệp chướng nặng quá, bây giờ thấy nguy hiểm quá, nước nó sắp chìm mà cứ sanh cái tâm này ra là rớt. Cái sự gia trì không thể nghĩ bàn. Khi anh vịnh vô Ngài thì sanh tử không ai hại anh được, cũng như Quán Thế Âm vậy. Cái sức mạnh vô biên, khi anh vịnh vô Ngài rồi thì không có ai hại anh nổi đâu. Thì đó, dễ lắm phải không? Mà phải vịnh vô cho được kìa. Phải làm sao vận dụng tâm mà vịnh vô. Phải nhớ, phải xin, phải cầu, phải tha thiết, phải đem tấm trái tim mà dâng lên. Làm sao mà cho mình tin chắc. Mà nếu mình dâng trái tim mình lên chưa đủ mức á, thì mình nghi. Mình biết mà, mình chưa thiệt thì mình sẽ nghi mình. Phải là tai họa, còn mấy giây nữa mình đem hết tim mình dâng thì mình hết nghi. Bởi vì động đất rồi mới hiểu. Bình thường mình dâng cũng có dâng tim lên, nhưng mà nó giống như nó không đủ gì. Chân Hiếu tu mà, Chân Hiếu giảng nhớ Phật mười mấy năm nay rồi, nhưng mà thật bây giờ Chân Hiếu sự thật là nhớ Phật. Nhớ đúng của nó, còn ngày xưa cũng nhớ Phật, nhưng mà nó chưa sanh ra cái tin này. Giảng tín nguyện là giảng, chứ không biết thế nào là tín nguyện. Bây giờ là nó sanh ra trong lòng mình mà, chứ không phải là nói bằng cái chữ nữa. Giống như mình niệm Bồ Tát, mình tin là mình thoát, cái tin nó phải sanh ra. Còn mà chơi niệm gì không biết làm sao thì khác xa lắm. Cái tin sanh ra nó mới giải quyết được vấn đề khổ của mình. Bởi vì mình tín nguyện trì danh mà pháp môn mình là ba món này không thể nghĩ về. Mà cái trì danh khoan nói đi, hai cái trước mà được thì cái sau nó có. Hãy chân tín chân nguyện thì sẽ có chân hạnh. Cái tiếng Phật nó sẽ vô à. Mà hãy mà thiếu tín nguyện thì dù niệm Phật giỏi mấy cũng không đi được. Tại trong tâm không có tin, không có tin được bản sanh mà còn nghi. Còn cái gì đó không phải giống đâu thì nó không cảm ứng. Cái niềm tin này sanh ra, rồi cái nguyện nó sẽ sanh ra, thì muôn người tu muôn người về, không sót một ai. Đó là yếu giải. Niềm tin này sanh ra, cái nguyện nó sanh ra, một tiếng Phật hiệu đọc lên thì lấy hết công đức Phật trang nghiêm cho công đức của mình. Đem hết công đức của Ngài, Ngài có bao nhiêu ông được bao nhiêu. Vì vậy mà ông mới vô hoa sen. Ngài hoa sen sao ông hoa sen vậy? Ngài sống vô lượng thọ, ông sống vô lượng thọ. Ngài vô lượng quang, ông là vô lượng quang. Tâm Ngài thanh tịnh như thế nào, tâm ông sẽ giống như vậy. Tại vì ông lấy hết công đức Ngài trang nghiêm cho ông, do cái niềm tin và cái nguyện này ra. Đó là lời giảng đó. Tại vì cái tiếng, cái tính, cái nguyện này, công đức nó tới mức như vậy, ông mới vô đó ở được. Vì tính nguyện này là bất khả tư nghị công đức. Không có thể tưởng tượng nó là công đức của Phật. Lấy công đức của Phật làm công đức của ông. Cho nên Phật hưởng cái gì, ông hưởng cái đó. Phật được sao ông được vậy? Bởi vì ở người ở cực lạc thì cái pháp lạc của Phật sao, thì chúng ở trong đó đều được vậy hết. Đều được nghe tiếng Pháp, đều được bất thoái chuyển, đều được không bao giờ nghe tiếng ác, không biết ba ác đạo. Ngày ngày đều nghe Phật thuyết Pháp, đều đi khắp mười phương biết hết tất cả Phật. Là tại vì cái tính cái nguyện này mà ra. Mà cái tính cái nguyện là mình giảng là được á. Không thể nghĩ bàn. Khi mà tin sau nguyện thiết, Nguyện Quốc nói hãy cái niềm tin này sanh ra, cái nguyện sanh ra rồi niệm một tiếng Phật, thì ba cái này cộng lại thì một tiếng vậy thì tiêu 80 ức kiếp tội nạn sinh tử, tội gì cũng tiêu hết. Thì Nguyện Quốc nói như mặt trời ở hư không vậy, thì khi mà mặt trời nó lên thì những cái băng, những cái tuyết gì từ từ sẽ tan, nghiệp chướng của ông sẽ hết.